Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tại thành Ca-phác-na-um ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Chúng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng miền lân cận Galilê. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, dưới ngòi bút của Thánh Ma-cô, tác giả Tin mừng Ma-cô mô tả Chúa Giêsu là vị một ngôn sứ tuyệt vời, đầy quyền năng. Vị ngôn sứ hình bóng này được nói đến ở trong bài đọc 1 sách Đệ Nhị Luật mà chúng ta vừa nghe. Ông Môi-se nói rằng: Từ giữa anh em của chúng, ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng ngươi, người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Và như vậy, người Do Thái mong chờ vị ngôn sứ ấy đến, cho đến khi mà ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện, rao giảng và làm những việc lạ lùng, thì người ta hỏi ông Gioan rằng là: Ông có phải là vị ngôn sứ không? Thì ông Gioan nói: Không, tôi không phải là vị ngôn sứ, tôi cũng không phải là Đấng Kitô. Rồi khi Chúa Giêsu xuất hiện, làm những việc lạ lùng, đầy quyền năng, thì người ta bắt đầu lên tiếng, họ nói rằng: Hẳn Ngài là vị một vị ngôn sứ đứng phải đến trong thế gian. Và Chúa Giêsu, vị ngôn sứ tuyệt vời ấy, hơn hẳn cả ông Môi-se. Ông Môi-se là một thủ lãnh mà Chúa đã chọn để dẫn dân Do Thái đi về đất Chúa hứa. Còn Chúa Giêsu còn hơn cả ông Môi-se nữa. Và chính Chúa Giêsu khi Ngài nói về mình, Ngài nói thế này: Trong ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam đứng lên cùng với thế hệ này để kết án, vì xưa bà đã tận cùng trái đất để đến nghe lời vua Solomon rao giảng. Còn đây này, Giêsu này còn cao trọng hơn cả vua Solomon nữa. Vua Solomon được gọi là một vị vua khôn ngoan, nhưng Chúa Giêsu còn vị là một vị đầy khôn ngoan, nguồn mạch của sự khôn ngoan. Rồi Chúa nói tiếp: Trong ngày phán xét, dân thành Ninive cùng với ông Giô-na sẽ đứng lên và xét xử thế hệ này, bởi khi xưa dân Ninive đã nghe ông Giô-na rao giảng và họ sám hối. Còn đây này, Giêsu này sẽ còn hơn cả ông Giô-na nữa. Và vị ngôn sứ ấy chính là Chúa Giêsu. Khi chúng ta thấy Ngài xuất hiện trong đền thờ Ca-phác-na-um, Ngài rao giảng và Ngài chỉ mới mở miệng để loan báo tin mừng thôi, thì ma quỷ sợ hãi thần u uế phải la lên rằng: Lạy ông Giêsu, chúng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Và Giêsu quát mắng nó: Này, câm đi và hãy xuất khỏi người này. Thời của Chúa Giêsu đó cũng có các phù thủy, tức là những người được cho rằng là có quyền trên các thần ô uế, nhưng phải là cao tay cơ. Nếu như phù thủy nào mà để cho ma quỷ điểm danh tên mình thì phù thủy đó không còn quyền năng trên ma quỷ nữa, phải là nắm được thế lực đen tối cơ, thế lực ngầm cơ, thì lúc đó mới làm chủ được. Đằng này Chúa Giêsu để mặc cho ma quỷ nêu danh tánh của mình: Này ông Giêsu, chúng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Như vậy ma quỷ thần ô uế đó kêu danh thánh Chúa trước, tưởng rằng sẽ được nắm được Chúa, nhưng không, Chúa ra tay uy quyền. Chúa chưa ra tay đâu, Chúa chỉ muốn mới nói lời Chúa thôi mà, mà ma quỷ đã sợ hãi run rẩy và phải kêu lên. Thế thì trong thời của Chúa Giêsu đó có thần ô uế đang thống trị con người, trong thời của chúng ta có còn thần ô uế không? Theo anh chị em và các bạn nghĩ thì có còn thần ô uế thống trị chúng ta không? Có người ngồi gật đầu nói có. Chúng ta hãy nghe hội đồng giám mục Á Châu của chúng ta cách đây 10 năm, các ngài nhóm họp ở bên Thái Lan và các ngài nhận định như thế này: rất nhiều sức mạnh đang chống lại sự thánh thiện và tính bền vững của những giá trị trong hôn nhân và đời sống gia đình. Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa hưởng thụ, sự can thiệp của nhà nước, một não trạng chống thụ thai, cũng như lối sống nặng kỹ thuật, tất cả đều tác động chống lại sự bền vững trong hôn nhân và gia đình, gây nguy hiểm cho ổn định xã hội và những giá trị của xã hội. Tất cả những chủ nghĩa là cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa tiêu thụ, sự can thiệp của nhà nước cho phép phá thai, và chủ nghĩa khoái lạc, tất cả được điểm danh như là thần ô uế đang hoành hành giữa thế giới ngày hôm nay. Tổng thống Biden mới lên làm tổng thống thôi đã ký đạo luật cho phép phá thai, và như thế Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phản đối kịch liệt, bởi vì nếu như chủ trương phát triển kinh tế mà lại cho phép giết sự sống con người, nhất là nơi các thai nhi, thì không thể chấp nhận được. Và điều này được thánh mẹ Thánh Teresa Calcutta nói đến khi mẹ nói rằng: điều mà mối nguy hiểm gây nên sự không có hòa bình trên thế giới ấy là hủy hoại mạng sống của con người. Đó là một sự thần ô uế mà đang thống trị chúng ta. Rồi chủ nghĩa vật chất là cái mà cũng đang thống trị xã hội trong đời sống của con người. Khi nếu như chỉ chủ trương vật chất là trên hết, thì khi đi làm chỉ có nhắm một mục đích thôi, là đạp lên tất cả những giá trị là công bằng, là sự thật, là tình thương, để tìm mọi cách để thu lượm về cho mình vật chất càng nhiều càng tốt. Và như vậy đó cũng là một thứ thần ô uế. Cách đây ít năm, có một người bạn, có một anh đến gặp con và nói rằng: "Trai cha, con làm ở trong một công ty nhà nước, và trong một cái tập đoàn như thế thì khi làm và có những khoản tiền mà hiểu rằng là khoản tiền ngầm đó, thì những người ở trong tập đoàn đó đồng ý chia với nhau, chia ngầm với nhau. Và qua một quá trình làm thì con cũng nhận được một khoản rất là khá chả. Nhưng mà cho đến bây giờ thì con nghĩ mình không thể tiếp tục được. Bây giờ con sẽ phải làm gì với số tiền này à cha? Có tiền trong tay nhưng mà bây giờ sợ thôi anh chị em. Sợ bởi vì số tiền đó không phải là tiền sạch mà tiền bẩn, ô uế." Và con nói với anh rằng là: "Bây giờ chỉ có một cách thôi. Anh sẽ bây giờ anh trả lại cho tập đoàn thì cũng không được. Bây giờ anh hãy dùng số tiền đó để làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo." Và anh nói: "Được, con về con sẽ làm." Và khi anh đến anh gặp như thế thì anh cũng cảm nhận được rằng là trong mình đang một bị một thứ thần mà nó đang kìm hãm sự sống, sự tự do của mình. Và anh đã thành tâm để không để cho mình rơi vào trong tình cảnh đó nữa. Rồi có một người bạn khác nói chuyện với con rất là dễ thương: "Trai cha, khi mà mình nhìn trở lại đời sống của mình đó thì mình thấy tội lỗi lắm cha. Cho nên lời cầu nguyện của con là con sẽ cầu nguyện thế này: Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, tình yêu, giàu lòng thương xót, chậm giận và mau quên. Xin Chúa quên tội con đi." Con cười, con nói: "Ừ, cái lời cầu nguyện của anh hay đấy nhỉ. Giàu lòng thương xót, chậm giận và mau quên." Và quả thực Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa không có nhớ, không có nhớ theo nghĩa rằng là không có nhớ tội của chúng ta. Chỉ có điều chúng ta thì không quên tội của mình thôi, còn Thiên Chúa thì Chúa không có nhớ. Cho nên Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Ngài nói rằng là Chúa Giêsu không biết làm toán. Rồi Chúa Giêsu không có trí nhớ. Cái anh trộm lành, anh đến, anh chỉ nói với Chúa: "Lạy Thầy, khi nào Thầy về nước trời, xin nhớ đến con cùng." Và Chúa đâu có nói rằng là trong đời của anh phạm bao nhiêu tội, làm khổ bao nhiêu người, gây bao nhiêu thiệt hại cho người khác. Chúa không hề nói. Mà Chúa chỉ nói là: "Ngày hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta." Đó là cái mà cha Nguyễn Thế Thuấn khi Ngài dịch Kinh Thánh, Ngài nói rằng là Thiên Chúa tuyên công, tức là Thiên Chúa thưởng công cho chúng ta. Giải án tuyên công, giải án là tha tất cả mọi sự, và tuyên công là lên thiên đàng với Ngài. Giải án tuyên công. Cho nên trong đời sống ngày hôm nay, khi chúng ta phải đi lăn lộn trong đời sống xã hội, đi làm việc, cũng như các bạn trẻ dùng các phương tiện truyền thông, mà trên truyền thông thì có nhiều muôn vạn nẻo đường, có những nẻo đường mà Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Christus Vivit, Ngài nói rằng là các bạn trẻ chúng con đi vào một cái lục địa mà nhiều khi chúng con chưa hình dung ra cái lục địa đó là lục địa nào. Lục địa là để trong ngoặc kép. Vào một cái lục địa mà hoàn toàn đen tối mù mịt, sau đó đi ra thấy mình nhiễm uế quá sức. Đó là một thứ thần ô uế. Thế thì giữa một xã hội mà nhiều thần ô uế đang bủa vây chúng ta, thì chúng ta có một vị ngôn sứ tuyệt vời, đứng mang ánh sáng đến để chiếu soi bóng tối. Giống như ngôn sứ Isaiah đã phải hô lên, đoàn dân đang ngồi trong bóng tối tăm nay được ánh sáng huy hoàng chiếu rọi. Đoàn dân đang ngồi ở trong bóng tối sự chết nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Đó chính là vị ngôn sứ Giê-xu. Chúa Giê-xu đến và ban lời quyền năng cho chúng ta. Và quyền năng của Ngài là quyền năng mà đưa con người đến gần Thiên Chúa. Quyền năng của sự giữ của thần ô uế là kìm hãm và bóp chết và đẩy con người chúng ta xa rời Thiên Chúa. Còn quyền năng của Thiên Chúa là giải phóng chúng ta được tự do hoàn toàn khỏi sự giữ để đưa chúng ta gần với Ngài, gần với tình thương của Chúa. Đó là vị ngôn sứ tuyệt vời. Và khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu là chúng ta được chữa lành. Và khi chúng ta gặp được Chúa Giê-xu thì chúng ta được thanh tẩy. Và Chúa ban cho chúng ta hai phương thế để được thanh tẩy, đó là lời của Chúa. Và khi chúng ta nghe lời của Chúa thì lời ấy có sức quyền năng. Thánh Phaolô nói rằng lời của Thiên Chúa có sức biến đổi và ban phần gia nghiệp cho những người tin. Cho nên tôi phó thác anh em cho lời Thiên Chúa, lời ân sủng của Ngài, lời có sức cứu độ và ban phần gia nghiệp cho những người tin. Đó là phương thế thứ nhất. Phương thế thứ hai là bí tích hòa giải. Khi chúng ta bước vào tòa giải tội, chúng ta chỉ cần quỳ xuống thôi thì ơn thánh, lòng thương xót và ơn tha thứ phủ đầy trên chúng ta rồi. Và khi ra khỏi tòa giải tội thì tôi anh em dù có đỏ như son cũng sẽ trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều cũng sẽ trắng như bông. Đó là phương dược chữa lành để rồi đưa chúng ta đến với Chúa Giê-xu Thánh Thể và được rước Chúa Giê-xu vào lòng, thì máu thánh mình và máu Chúa Giê-xu thanh tẩy chúng ta hoàn toàn và biến đổi chúng ta từ một trong tình trạng bị nhiễm uế trở nên một tinh thần thánh thiện, đầy thánh thần và được tác phúc bởi quyền năng của Chúa Giê-xu. Đó là lúc này đây, lúc mà chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta tham dự bàn tiệc thánh, là lúc mà chúng ta được tái tạo, được chữa lành, được thanh sạch, được thanh tẩy và xua trừ tội lỗi, để chúng ta được mang lấy sự sống, quyền năng của Chúa Giê-xu trong Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Giê-xu, vị ngôn sứ tuyệt vời đầy quyền năng đó luôn ở với chúng ta và chúc lành cho chúng ta. Xin Đức Mẹ là mẹ của đấng ngôn sứ tuyệt vời, xin Đức Mẹ ban ân lành cho chúng ta.